Được đấy. À, đúng rồi. Giờ tới cái chương trình là câu hỏi và câu trả lời. Các bạn nào mà mới tới đó, thì sáng nghe cái phần mà hướng dẫn thiền tập, nếu mà quý vị có mặt, cụ thể thôi thua rồi. Quý vị có hiểu được cái phần hướng dẫn không? Các vị mới tới vào sáng hôm nay đó. Đây là lần tiên quý vị tới tập với sư. Sáng hôm nay nghe cái chuyện mà nghe cái phần mà hướng dẫn thiền tập. Nếu quý vị có gì thắc mắc không? Thì sáng quý vị nào có mặt đâu đưa tay cho coi. À, một Phật không, ý sư muốn nói là mới đầu á, mới vô đó, mới vô đó. Vậy thì chắc không có cái gì hỏi trơn, sẽ tôi sức khỏe, tôi sự độc thân như sao vậy. Bây giờ đây sư để sư nhắc lại một chút xíu liên quan tới cái sự thực tập mà chúng ta tập. Thì trong cái phần hướng dẫn á, sư nói rằng là anh chị em khi tập thiền với sư, không phải đây là phương pháp mà sư dạy, mà đây là phương pháp sư học, sư thấy nó có cái sự lợi lạc. Đó là trong khi mà quý vị mà ngồi thiền, hãy nhớ đừng có ở trong một địa mục. Ví dụ bình thường ra mình tập thiền là mình ở trong một địa mục thôi. Một địa mục đó nghĩa là sao? Ví dụ như bây giờ mình theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, mình chỉ biết có một địa mục đó thôi. Hoặc sau này đó sư học một phương pháp cũng tứ niệm xứ mà theo bụng, phòng xẹp. Hãy tâm mình nó suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại phòng xẹp, xem phòng xẹp là địa mục chính. Đây là một cái sự thực tập mà thật ra là không có cái chi mà xấu trong này. Nhưng mà nếu bạn tập một thời gian lâu đó, thì cái phương thức thực tập của các bạn nó không ở trong tư niệm xứ nữa. Tại vì sao như vậy? Ví dụ, cái thiền tư niệm xứ đó, là có cái chữ niệm ở trong đó. Mà niệm nghĩa là sao? Nghĩa là hay biết cái gì nó xảy ra trong cái sáu căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. Vì vậy trong khi mà ngồi thiền, chúng ta ngồi yên và coi cái gì nó đang xảy ra. Cái nghe nó đang xảy ra, dĩ nhiên mình nhắm mắt không thấy. Nghe đang xảy ra, cảm giác đang có mặt, chuyển động đang có mặt, hơi thở đang có mặt chẳng hạn. Cái gì đang xảy ra trong tâm của tâm. Mà khi anh chị em chỉ có một đối tượng là hơi thở, hoặc giả là một cái cảm giác nào đó, hoặc giả là cái phòng xẹp không thôi, thì anh chị em không có mở cái tâm ra nữa, mà mình focus một chuyện, một chỗ. Cái thói quen của những cái người mà tập thiền mà chỉ có một điều một là chú tâm vào đó cho thật nhiều, đã không nó chảy. Mình ngồi mình niệm Phật, cái là mình ngồi hơi thở, nó chạy đi chỗ khác. Đó, sư tập ngồi thiền, ngồi lát cái hỏi, trưa này biết ăn cái gì đây? Ăn cái gì thì ăn thôi, phải không? Mình đi vô trong trường thiền, ta cho gì mình ăn à? Có cái gì thắc mắc đâu. Vậy mà nó cũng hỏi, không biết trưa này ăn cái gì mới có ngon không? Hay là sáng này sao mà ăn cái thứ gì mà dở quá, thấy không? Mình đâu có muốn những cái loại suy nghĩ đó, thấy không? Mà nó vẫn chen vô như thường. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là at any moment, at any time, và bất cứ lúc nào, cái tâm mình nó bung ra và nó suy nghĩ rất là nhiều chuyện cùng một lúc. Và mình ép nó, biểu này, vô đây. Khi mà biểu nó vô đây, thì nó sẽ khuynh hướng nó bung ra. Vì vậy mình phải dùng sức để mình kéo nó vô. Đó là lý do tại sao khi anh chị em tập thiền mà anh chị em chỉ còn một đối tượng là anh chị em phải đem nó vô á. Rồi nó chạy mà, bung ra, kéo nó vô, bung ra, kéo nó vô, bung ra, kéo nó vô. Thì cái câu hỏi đặt ra, kéo một lát nó có vô không? Cũng vô thiệt. Nhưng mà rồi tâm nó không biết gì hết trơn, nó ở dần chỗ cho nó thôi. Trong khi cái thiền tứ niệm xứ là biết cái gì nó xảy ra trong sáu căn, và mình cuối cùng có một căn là cái thân này thôi. Như vậy là cái sự thực tập, quý vị thấy không, nó đi qua một cái chuyện khác rồi. Rồi bây giờ một cái nữa, cái thứ hai nữa đó, thiền chánh niệm, tứ niệm xứ là niệm. Niệm là sao? Niệm là hay biết cái gì nó đang xảy ra. Cái chữ niệm đôi khi người ta dịch là quan sát, đôi khi cũng đúng nữa. Ví dụ anh chị em thấy một cái người nào đó họ đi vô trong cái neighborhood của mình, trong cái xóm của mình, mình đứng mình dòm coi họ làm gì. Hoặc giả là ví dụ chẳng hạn như mình đang ở trong một hội chúng, là tự nhiên có một người lạ bước vô, thì mình theo dõi, mình quan sát để coi cho họ làm cái gì. Nếu mình thấy họ làm cái gì mà sai trái thì mình có thể báo cáo với cái người mà trách nhiệm, để mà có thể là có những cái biện pháp thích ứng để đối xử với họ, ví dụ như vậy. Thì tư niệm sẽ quan sát là vậy đó. Mà quan sát thì phải mở tâm ra chứ, phải không? quan sát mình cứ ngồi vậy một chỗ thôi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hay là hơi thở sao mình thấy? Quan sát thì phải nhìn. Cái công việc của cái người mà tu tập thứ niệm xứ là công việc của một người supervisor hay là cái người quản lý trong cái nhà hàng. Anh ta không có một cái việc nào đặc biệt hết trơn, mà anh chỉ đứng trên và anh nhìn hễ chỗ nào mà có chuyện thì anh điều người tới. Bây giờ sư không biết, là sư nghe nói vậy không biết phải vậy không quý vị. Cái người mà làm quản lý trong tiệm ăn á, mấy ông mà thắt cà ra bát á, cái ông busboy là ông thắt cái nơ phải vậy không? Đó, đó là sư nghe người ta kể vậy thôi à. Sư hỏi trời, chú đi làm sao chú thắt nơ rồi ngon vậy? Cái nơ nơ này là busboy. Bữa nào tôi lên một cà ra bát á, lúc đó tôi là supervisor đó, tôi phải quản lý đó. Thì khi cái anh mà supervisor, anh không có cần đi, anh không làm việc gì, mà cái bổn phận của anh là coi what happened, cái gì nó xảy ra trong cái nhà hàng để mình xử lý cho kịp thời. Mà trong khi quý vị tập trường tiến tâm xứ, quý vị y hệt như vậy à, cái gì nó xảy ra trong sáu căn, trong thân và tâm, để sao phiền não nó tới, âu lo nó tới, bực bội nó tới, sân hận nó tới, tham lam nó tới, mình biết cách mình xử lý liền, nó ở trong tâm mình mà. Mà mình không để ý, mình ở trong thân của mình. Mình ở trong thân của mình thì khi cái tâm của mình nó pick up cái gì ở ngoài, ở trong này nó bắt đầu nó diễn ra. Ví dụ mình đi chùa là mình đi hành thiền, mình có cái bà nào mình ghét cay ghét đắng này, thấy không? Đó, bây giờ đi gặp mặt oan gia nữa, gặp nữa thì trong này nó phải nói chứ, phải không? Mà cái nói ra thì mình lo, mình ở trong phòng xẹp, mình ở trong hơi thở, thì làm sao mình xử lý được vấn đề này? Vì vậy cái cách mà tập mà mở tâm ra và quan sát nhiều đối tượng để cho anh chị em có một cái thói quen. Cái thói quen đó chúng ta sẽ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Bất cứ cái gì nó xảy ra mình đều có sự hay biết, mình không tránh né nó. Mặc dù nó tới gây phiền não thiệt đó, nhưng mà mình không tránh né, mình ghi nhận, mình hay biết. Lúc đầu nó lôi mình đi thiệt, nhưng một lát thì mình tập lâu thời gian rồi mình duy trì chánh niệm, nó không kém mình đi được đâu. Đó, nhưng mà nó mất rất nhiều thời gian. Hóa ra cuối cùng sư thực tập á, sư bắt đầu thực tập thiền tứ niệm xứ bằng cách chú tâm vào trong phòng xẹp. Sư tập một thời gian lâu, sư thấy cái phương pháp này không đúng, nhưng mà sư không biết tại sao. Cho mãi khi mà sư học về tâm, sư mới biết rằng ồ, cái này là tại vì nó ở trong một đối tượng thôi, do đó mình không thấy tâm của mình. Và khi mà sư chuyển qua, sư tập cái tâm, sư mới phai đau rằng cái phần mà sư tập đầu tiên nó dễ quá, còn cái phần sau này nó khó, còn tâm này nó khó lắm. Bởi vì sao? Bởi vì luôn luôn mình canh cái tâm mình hoài, nó suy. Tại vì sao mà mình cảm xúc này, cảm xúc nó tới, mình buồn, vui, giận, ghét, hỉ nộ, ái ố nó tới là tại vì tâm suy nghĩ. Và khi mình tâm suy nghĩ, mình không để ý, mình ở đâu không, tâm mình chạy đi lang thang, mình suy nghĩ hết chuyện này, chuyện kia, chuyện xấu có, chuyện tốt có. Và khi cảm xúc nó tới một lúc nào đó mà tới nhiều quá, mình chịu không nổi, đó, mình trở thành tâm thần là vậy đó. Cái người mà suy nghĩ nhiều quá, bình hoảng rất là dữ, có phải vậy không? Người ta bệnh rất nhiều là trong cái thời đại này, ta bệnh rất nhiều là tại vì nó bị stress này. Công việc á, nó quá là cái vòng căng thẳng này. Mà căng thẳng nghĩa là lúc bây giờ không kiếm ra được một câu trả lời cho cái vấn đề của mình. Vì vậy thiền tập là sao? Ngồi yên xuống, vấn đề từ đâu mà tới? Thật ra cái câu chuyện thật ra nó chưa tới đâu, nó chưa có gì đâu, mà mình suy nghĩ rất nhiều về nó. Vì mình suy nghĩ nhiều về nó, do đó mình cái cảm xúc nó lên. Cái cảm xúc là lo lắng, sợ hãi, anxiety, mình gua đi, mình sợ không biết mình mất việc. Thật ra là supervisor nó đi ngang, nó dòm dòm, không biết chà, nó dòm cái gì, nó không biết nó có đuổi mình không. Nó dòm để nó coi thử mình làm có tốt không, bữa nào để nó promotion, nó cho mình lên để mình ngồi lo không à. Mà quý vị thấy câu chuyện này xảy ra trong gia đình mình hàng ngày, nhất là đối với con, với cái, với chồng, với vợ đó. Chồng mới lẹt lẹt đi đâu nó không biết, kêu qua điện thoại hoài cũng được, rồi có bồ rồi đó. Ông nói, trời ơi, tôi bồ bịch gì, tôi đi công chuyện này chuyện nọ, mà sao tôi kêu anh không nói lời? Thì tôi kêu người ta điện thoại, tôi để, tôi rớt điện thoại. Chừng vài lần như vậy là bắt đầu nổi điên rồi, thấy quý vị thấy không? Hoặc con mình cũng vậy. Thì lúc đó là lúc mình tu đó, chứ không phải mình ngồi ở thiền đường mấy từ mình mới tu đâu. Lúc bây giờ mình nhắc nhở mình, mọi chuyện để yên đó. Có thể là ông đi vợ bé rồi, để ông đi vợ bé đi, rồi tính. Đó là mình suy nghĩ là ông có vợ bé, là ông có bồ, có bịch, là có gì đó ha? Hoặc giả là con mình bây giờ nó đi với bạn bè, có thể là bị accident rồi vậy. Tại vì bình thường giờ này nó về rồi, mà tại sao nó chưa có về? Thì bây giờ nếu mà có chuyện gì xảy ra, để yên cho nó. Ví dụ như bây giờ mình nói đối với là sao này, bây giờ mình nói thằng con mình chẳng hạn, nó nói với mình nó sẽ về lúc mấy giờ nó mà nó không về, thì bây giờ nếu mà trong trường hợp đó, bây giờ mình chắc nếu như mình nghĩ là nó có thể đi với bạn bè, nó bị accident với chuyện này chuyện kia, thì bây giờ thôi nhân duyên nghiệp lực thôi, cho mình làm cái gì được đây, có vậy không? Người thân của các bạn nó tới là do nhân duyên nghiệp lực của người ta, rồi người ta đi cũng do nhân duyên nghiệp lực của người ta. Người ta tới thì mình happy birthday, rồi mình bưng tay, mình la, mình thương, mình nhớ, mình dính mắt vào đó, rồi mình nuôi, mình nấng, rồi đến khi mà có chuyện gì nó xảy ra, mình ngồi đó mình khóc. Đúng là nó tới theo nhân duyên nghiệp lực của nó, mình đi theo nhân duyên nghiệp lực. Mấy cái này anh chị em phải tập thiền tâm, anh chị em phải thấy cái tâm của anh chị em mới bắt đầu mới sửa được. Còn nếu mà anh chị em tập mà chỉ có một đối tượng thôi, chú tâm của nó, tâm nó rất là yên, tâm nó yên ổn lắm, dạ một phần tâm nó yên ổn, nó vắng lặng lắm, rồi quý vị ngồi quý vị enjoy là bắt đầu phiền não rồi đó nghe. Enjoy có nghĩa là sao? Rất là thích vào trong đó, rất thích đó. Bữa nào mà nó không có là mình ngồi mình bực bội khó chịu ạ. Ngồi mát mẻ thế, con ngồi mát mẻ quá, giờ cũng muốn ngồi thêm nữa được không? Cái đây là tâm tham, tôi nói không, cũng giống tôi nói bia nói rượu nói, chứ không phải người nói. Khi mà uống say vào rồi nó nói tầm bậy bạ không, thì tâm tham nó sai mình nói, cái len lỏi bên trong cái sự thực tập của mình đó. Bởi vì do đó khi anh chị em mà làm một cái gì đó, anh chị em phải nhắc nhở rằng tại sao mình làm cái này này, cái lý do nào mình làm cái này, tại sao mình nói cái này, nói là vì lý do gì, thì mình phải đau ra một lần. Trời ơi, tâm tham tâm sân trong không. Ví dụ như tôi thấy sư có quen một cái anh Phật tử đó, anh hay nói rằng là sư biết không, tôi là người Việt Nam, tôi như vậy như kia cái nọ, vậy mà tôi ở đây, trong gì đây, tôi qua bên Mỹ được một thời gian, tôi lên làm supervisor rồi, vậy là tôi làm rất là lớn ở trong một cái company rồi nào đó. Và đôi khi người ta hỏi tôi làm anh này thì có lẽ là làm, sư đoán là làm trong NASA đó, tức là một cái cơ quan quản trị hàng không của Mỹ đó, ở bên Florida đó. Anh nói rằng là tôi là một người Việt Nam, tôi qua đây là tị nạn rồi vậy đó, tôi đâu có học hành gì mà tôi cố gắng tôi tranh đấu để tôi làm, tôi học hành và tôi làm ở trong NASA, tôi làm cái gì đó. Anh nói cái gì sư cũng chẳng hiểu nữa. Và anh thường hay nói cái câu đó lắm. Anh thường hay nói rằng là tôi là một cái thằng tị nạn, tôi không có cái gì hết trơn, mà từ chỗ đó mà tôi đấu tranh lên để mà tôi cuối cùng tôi làm được rất là những cái người trong cái giai đoạn, trong cái ban mà gọi là lãnh đạo của cái cơ quan quản trị hàng không của Mỹ, là cả một cái điều mà rất là đáng hạnh diện. Anh nói vậy thì khi mà anh nói như vậy đó, có thể là anh muốn làm cho những người trẻ, nhắc nhở người Việt Nam ha, là cố gắng lên sẽ được như vậy. Nhưng mà anh chị em thấy tâm người toàn bản ngã không? Cái câu nói này là đúng như một Phật pháp là thua. Cái ngã mình rất là lớn ha. Thế thôi mình nói chi? Không có cái ngã nói chi, cái này túi đi này, hả? Túi, hả? Mình chính cái túi cái ta này đó, nó làm cho mình đi xuống địa ngục của quý vị. Tại vì tôi ta thì phải bảo vệ nó thì làm tầm bảy đi địa ngục. Sư nhớ cái câu chuyện ở trong kinh nói rằng là, đây là sư đọc trong kinh sao, sư nghe sư nói lại thôi, là cái Đức Phật có một vị nữ thí chủ, bà Visakha, ở trong nhóm Phật tử mình đã có một cô tên là Visakha nữa đó. Bà Visakha đó, bà có một đứa cháu là người ta nói rằng là bà có cháu bà nhiều lắm, và bà là một cái người rất là phước đức, do đó là ở cái tuổi 70-80 coi giống như là 17-18 tuổi vậy. Thành ra khi nào mà hội họp mà con cháu với bà đó, thì phải kêu Visakha, thì bà đứng dậy thì người ta mới nhận ra được. Cái chuyện này mình không biết sao, tin nói sao mình kể vậy thôi. Nhưng mà cái câu chuyện là như thế này, là có một lần đó, người ta nói bà Visakha đó, bữa trưa, trong khi tất cả mọi người nghỉ trưa hết trơn đó, bà mới lại mới gặp Đức Phật. Đó thì bà nói rằng là bà, lúc đó bà xả tóc, bà tóc mà ướt nữa. Đức Phật thấy, Đức Phật mới hỏi, này Visakha, chứ mà cô đi đâu mà giờ này mà xả tóc như vậy? Nếu mà xả tóc như vậy thì cái sai cho biết, cái dấu hiệu cho biết rằng là trong nhà có người chết. Vậy thì này Visakha, vậy chắc ai cái trong người thân cô của cô mà chết mà làm cho cô buồn, cô khổ mà cô qua đây vào cái lúc mà nửa đưa đứng bóng như thế này? Thì cô Visakha, cái bà Visakha bà mới trả lời là con có một đứa cháu mà mới chết. rồi Đức Phật hỏi tiếp nữa, rồi sao? Buồn khổ quá, quá buồn quá khổ. Rồi Đức Phật nói vậy chứ con cháu của Visakha nó bao nhiêu tuổi? Thì bà trả lời dẫn nó 13, 14 tuổi rồi gì đó. Gì nào đọc đọc truyện nghe chuyện này chưa?
Chưa.
Đó, cái bắt đầu còn chưa hết trơn. Chưa có vị nào nghe hết trơn, chắc phải có vị nghe rồi chứ.
Chưa mà
chưa hả? Hỏi đâu, chưa đó, chán thì chán. Cái rồi cái quý vị biết sao không? Hỏi mấy tuổi? Nó 13, 14 tuổi à. Rồi khi mà nó chết rồi có buồn lắm phải không? Dạ, buồn lắm. Mà ta nói bà là đắc đạo quả tu đạo hồn nghe. Bà là một vị thánh nhân rồi đấy. Rất có rất nhiều vị thiệt sư hỏi các ngài nói tôi không nghĩ mà vị thánh nhân mà buồn khổ gì đâu. Cái này sao đó kinh viết cái sao là tôi không được rõ mà tôi không dám nói ngược lại kinh, nhưng mà tôi nghĩ không có cái này. Rồi bây giờ mình tiếp tục câu chuyện đi. Chứ cái Đức Phật nó bây giờ mới hỏi lại một câu. Khi mà ngài hỏi một câu thì bà Visakha này bà cố liền tức thì bà không buồn nữa. Hỏi rằng này Visakha, vậy trong thành Savatthi này có bao nhiêu đứa nhỏ 13, 14 tuổi? Và bạch Đức Thế Tôn nhiều lắm. Có thể là 5.000, 10.000, có thể nhiều hơn nữa. Con không được biết nữa, nhưng mà con biết rất là nhiều. Vậy thì bây giờ biết này Visakha, nếu như những đứa nhỏ này đã chết, Visakha có buồn không? Mắc mới chị tôi buồn. Dĩ nhiên là bà trả lời với Phật cách khác chứ không phải phải như mình nói, phải không? Mấy con có ai nhưng mà tôi buồn. Không buồn. Đức Phật nói, ủa? Nó không phải của Visakha, do đó Visakha không buồn. Ngài quay lại cái bà tỉnh liệt. Tỉnh liệt là sao? Bởi vì nó của mình nên mình mới buồn. Nó mới của mình làm sao mà buồn. Anh chị em thấy không? Cái phiền não, cái đau khổ nó đến tại vì mình chấp nó là của mình. Trong thực tế nó, nếu mà nó là của mình thì mình biểu nó đừng đi, tại sao nó đi? Mình sẽ biểu nó đừng chết, tại sao nó chết? Mình sẽ biểu nó sống với mình hoài, mà tại sao nó không sống? Là tại vì nó tới đây do những duyên nghiệp lực của nó và nó đi theo những duyên nghiệp lực của nó. Khi mà Đức Phật đặt câu hỏi một cái này, có phải là tại vì nó không phải của Visakha, do Visakha buồn khổ phải không? Lúc đó là bạn rồi biết rồi, hiểu rồi đó. Vì vậy thế mà mình tu tập mà mình không quan sát cái tâm nhiều thì cái ngã nó sẽ vô, nó sẽ tôi ta, cái này của tôi của ta, và cứ mỗi lần như vậy là hỉ nộ ái ố buồn khổ. Đó là lý do tại sao người ta gọi là tà kiến đó. Chấp tôi chấp ta, của tôi của ta là khả năng đi địa ngục rất là nhiều. Mà anh chị em thấy bao nhiêu người tu để hiểu rằng không phải của tôi của ta, không phải của tôi của ta sao được, bước ra đi giác của tôi chứ, để lấy giác của ai đi chết à, có vậy không? Đồ đạc thì đồ đạc của tôi chứ, sự có cái mặt kiếp đó. Sư còn có một cặp mà rất là tốt nữa mà ai lại cho, sư đâu có cho, cô cho à, xin thì đâu có cho, phải không? Có tôi mà sao cho được? Thì mình thấy đây là cái thói quen của mình lâu lắm rồi. Nếu mình không tu tập, mình không quan sát tâm hoài thì mình thấy Esuna bắt đầu lúc nào mà nó nói của tôi là đau khổ nó tới. Để mình thấy cái tâm của mình mà. Hồi nãy em có gì hết trơn, bây giờ mình nói của tôi là tự nhiên nó khổ à. Quý vị nghe cái chuyện mà hai sư hay kể, ông sư mà ông khóc vì má ông bắt không? Cũng chưa nữa. Bệnh chỉ cái nhóm này thiệt, cái gì cũng chưa hết trơn. Mà sư thấy bật quen không mà sao chưa, là sao ta có sư kỳ cũng quá sư không hiểu à. Tích ra chắc phải có một người, hai người chứ. Chẳng lẽ mà trúc phớt. Thôi bây giờ nói lại chứ biết sao giờ. Con sư đó, ông không biết người nào, người Thái, người Miến, biết người nào. Mà câu chuyện của ngài Ujjotika, một vị thiền sư rất là nổi tiếng bên Myanmar, ngài kể. Sư nói cái chuyện thực tập rồi, sư nói lát đi đâu rồi không biết. Thôi quý vị mới nhắc sư lại, thôi sư đi xa quá rồi. Mà thật tới ngay này sư phải ngưng trong thôi, quên. Là ngài đi đâu đó, rồi Phật tử đó, mà cha mẹ chết rồi, mẹ chết rồi, ta mời ngài tới tụng kinh. Vì vậy ngài khuyên, cha mẹ mình là cha mẹ thôi, nhưng mà vô thường mấy con à. Vô thường nó tới thì cha mẹ mình cũng phải đi thôi, nghĩa là tuổi thọ tới thì chết thôi. Cái chuyện dũng vô thường mà, sanh lão bệnh tử là vô thường, vậy đó. Chuyện nó xảy ra thường thường vậy thôi. Con đừng khóc. Khóc lóc rồi ngài khuyên lớn, biểu đừng khóc. Tới khi ba không mất kèm khóc. Người ta hỏi, vậy thưa sư, sư nói với con tụi con á, là hễ mà cha mẹ chết á, đừng có khóc. mà mẹ con chết, con sư nói là đừng khóc đừng khóc, mà mẹ mấy người kia chết cũng khóc, mà tới phiên mẹ của sư mất rồi sư khóc, rồi con cũng hiểu tại sao sư làm vậy. Kêu nói cái bà kia đâu phải má tôi. Cái câu chuyện quý vị nghe cười, nhưng mà quý vị trong trong này thấy cái chấp ta không? Thế khi nào mà của ta là mình khổ mình buông mà. Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta tập thiền, chúng ta nhớ, tôi quan sát rất nhiều cái tâm. Khi mà anh chị em tập, mà anh chị em ngồi mà quan sát nhiều đối tượng đó, là mình đang quan sát cái tâm đó làm việc. Nó nghe chỗ này, nó nghe chỗ kia, nó suy nghĩ như thế này, nó suy nghĩ như thế kia, là anh chị em đi vô trong tâm. Và cái đau buồn khổ của mình nó đến từ tâm. Nếu mình tu tập hành thiền mà mình không có biết tập về tâm á, thì nó mất đi một phần rất là lớn. Mình cũng sẽ nỗ lực như những người mà tập về thân. Những người tập về thân họ cũng phải có nỗ lực, họ cũng phải tu tập rất là dữ. Nhưng mà nếu mình đã nỗ lực như vậy thì mình học cái nào mà cho xứng đáng, mình invest cho nó mất tiền chút, phải không? Đặng mới có lợi chứ. Thì cái tu hành nó cũng giống như là mình buôn bán làm ăn vậy đó. Thế mình bỏ sức vô mình làm cái câu chuyện này thì nó cái lợi nó có một, còn bỏ vào trong cái này nó sẽ mất thời gian, sẽ ăn lâu hơn, nhưng mà cái lợi nó rất là lớn. Đó là lý do tại sao mà sự tập thân một thời gian rồi thì chuyển qua tâm là vậy. Bởi vì cái ông thiền sư mà dạy về tâm, ông nói tất cả đều do tâm hết, cho thân không biết gì cả. Nếu mà anh chị em tập thiền mà chỉ ở trong phòng xẹp, chỉ ở trong hơi thở không thôi, tức là chỉ một đối tượng không thôi, mà không biết là cái tâm mình đang làm việc, thì quý vị đi qua một cái sự thực tập khác, là quý vị có trình tập về thiền định. À, thiền định thì không có gì xấu hết. Thiền định thì là nó chỉ là tâm mình nó yên tĩnh, nó vắng lặng. À, nhưng mà rồi mình không hiểu gì hết. Mình đi ngồi thiền là mình ngồi thôi, ngồi thì giờ này giờ kia ngồi, ta tiêu không hay mình dậy ăn nữa, nó hưởng trong đó. Mà khi mà hưởng trong đó là thua rồi đấy, hưởng là tham mà nó muốn. Có thôi xin ngưng lại cho sư nói nữa là đi tập rất xa nữa. Vậy bây giờ trích trở lại anh Mô Phật hỏi đi.
Xin phép sư là tại vì con có một người bạn mới tới á, chưa xin tối sáng nay thì mà chưa biết rõ về cái thứ tiên sư, thì sư có thể nắm tắt nói cái cách thực hành sao để cho
bạn đâu, người nào đâu, đưa tay sư coi. Dạ Mô Phật, cô chưa tập tứ niệm xứ lần nào trên hả? Chưa. Rồi hồi sáng tới chưa được. Sáng mai tới được không? Sáng mai 10 giờ. 10 giờ ngày Chủ nhật á. À, mai là ngày mai thứ mấy? Thứ 7 nha. À, ngày mai tới đây đi. À, nhưng mà bây giờ sư nhắc sơ sơ cái chữ tứ niệm xứ là như thế nào đó. Cái đây là đề tài mà thỉnh thoảng sư nói, nhưng mà có một lần đó anh Eric nói sư nói cao quá và con không hiểu thôi. Bây giờ nếu mà không hiểu thì hỏi nha. Là tứ là bốn, có vậy không? Niệm là có sự ghi nhớ, xứ là nơi chỗ, bốn cái chỗ mà mình cần phải ghi nhớ là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Thân là sao? Ví dụ như quý vị quan sát hơi thở là quý vị đang ở trong thân, ta dùng cái chữ gọi là quán thân niệm xứ, để đó hiểu ha. Rồi bây giờ quán thọ niệm xứ là mình quan sát cái cảm giác, là quán thọ niệm xứ. Rồi tới thân thọ quán tâm niệm xứ, ví dụ trong khi mình ngồi thiền mình thấy tâm suy nghĩ, hoặc giả như sư nhắc cái gì đó, ngồi thiền quý vị để ý các nhiều đối tượng, quan sát nhiều đối tượng, cái tâm nó đang biết, tâm biết. Rồi cái cuối cùng là quan pháp niệm xứ. Quan pháp niệm xứ là nghĩa là sao? Đó là mình hiểu từ ba cái đầu mình sẽ đem có cho mình một cái sự hiểu biết nào đó. Sư lấy ví dụ này, mình quan sát hoài là mình thấy là khi mà mình suy nghĩ nhiều quá đó thì cái cảm xúc của mình nó sẽ khởi sanh. Mình suy nghĩ tốt, cảm xúc tốt khởi sanh. Suy nghĩ xấu, cảm xúc xấu khởi sanh. Mình suy nghĩ bực bội về người nào đó thì mình sân hận mình sẽ khởi sanh. Mà khi mà sân hận nó khởi sanh thì cái thân nó cũng khổ theo luôn. Đang khổ mà đang giận, mà đang giận thì cái thân nó không sao không yên. Quý vị để ý những cái người mà họ đi chơi đó, họ thoải mái lắm, thành ra cái mặt, cái vẻ mặt họ rất là tốt. Quý vị đi chơi những cái vùng mà đi biển đi, rồi là mình đi tới mới là Buna Beach, để đây có một người dẫn sư đi coi đó, thấy cái người đi chơi họ vui vẻ lắm. Mà còn cái người đi làm về cuối chừng nó quấn lộn mình á, phải không? Cái mặt nó làm lì lì bởi nó mệt mà. Đó mà quý vị tới phòng bác sĩ nữa là cuối chừng là quý vị mất mạng hồi nào cũng hay đó, bị tắc đau mà, phải không? Thì anh chị em sẽ thấy cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm, phải vậy không? Tại vì tâm nó suy nghĩ như thế này, cho nó cảm xúc nó khởi sanh, vì cảm xúc khởi sanh cho nó bây giờ cái đầu nó nhức quá rồi. Thì đó là quán pháp niệm xứ. Như vậy quán thân, quán cái gì nó ở trong thân, ví dụ hơi thở ở trong thân, quán thân. Quán thọ, quán cái cảm giác feeling, sensation, quan tâm, tâm làm gì, tâm suy nghĩ, tâm tác ý, rồi tâm biết cái này cái kia cái nọ, quan pháp niệm xứ, thấy được mối tương quan nhân quả thân và tâm, ví dụ như vậy. Đó sẽ lấy một những cái rất là nhẹ nhàng thôi để anh chị em hiểu. Rồi bây giờ mình đang vô trong thực tập, nếu mà quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp rồi đó, thì mình thấy cả bốn cái đó, nó phải đi đều một lần, chứ không phải từng cái một đâu. Nhưng mà khi mà ta tập, ta bắt đầu bằng quán thân niệm xứ trước, ví dụ ta tập về hơi thở. Tại vì sao như vậy? Bởi vì nếu mà quán cả bốn cái này đó, người ta làm không được. Vì vậy mình bắt đầu start một cái một trước. Rồi khi mình giỏi rồi đó, học giả là mình lấy một cái cảm thọ trong người, mình quan sát, bởi vì như vậy nó có gọi là pháp niệm thân và pháp niệm thọ. Nhưng mà hai cái này nó chỉ lúc đầu mà thôi. Sau đó mình đi tới nữa là quán tâm niệm xứ. Khi mình hiểu quán thân, quán thọ rồi, mình sẽ tập quán tâm niệm xứ. Khi cái ba cái này mình tập đều đặn rồi đó, tự nhiên quán pháp niệm xứ nó tới. Như vậy quán pháp niệm xứ là cái kết quả của ba cái đó. Nói tới đây quý vị nghe hiểu mà. Đó. Cô mới tới, cô nghe có hiểu không? Xin lỗi bạn của bạn cô em tên gì?
Tammy.
Tammy hiểu không? Tammy thấy ngơ ngơ ngắt ngát, buổi chắc thua rồi. Chỗ nào không hiểu nói đại đi, chỗ nào không hiểu, tên ngang nào không hiểu, con thân hiểu không nè, phải nói tiếng niệm xứ chứ gì, phải không?
Hay là sư chỉ cách thực hành, thực hành như là theo dõi,
thực hành thì mới 10 giờ chứ bây giờ này mình thực hành cái gì? Bây giờ nếu tập á, sư chỉ thì thêm đi tập được, nhưng mà các bạn ta biết rồi, thấy không? Thì mình làm bất kỳ giờ của các bạn. Thành ra tốt nhất thì ngày mai 10 giờ đi, tới sư nói lại ngay từ đầu, rồi quý vị tập. Mà nói một chữ thôi, tứ niệm xứ là sao? Là duy trì chánh niệm, bao nhiêu đó thôi. Đi đứng nằm ngồi ăn uống, suy nghĩ nói năng, bất cứ cái gì chúng ta làm, nhớ duy trì chánh niệm.
Chánh niệm là
gì? Bây giờ chánh niệm là gì nữa? Nó khổ nữa ha. Như hồi nãy sư nói chỉ chánh niệm. Chánh niệm là biết cái gì nó đang xảy ra trong thân và trong tâm của mình, gọi là chánh niệm. Anh chị em nắm cái ví dụ, một cái định nghĩa nó đơn giản cái đã. Rồi còn những cái nó rắc rối hơn nữa, nhưng mà đại khái là bây giờ mình nói này, chánh niệm là biết cái gì nó xảy ra trong thân và tâm. Bây giờ sư cho tôi một ví dụ thử coi, sư lấy một ví dụ chẳng hạn mình nổi sân, ví dụ như ai mà nói cái gì cho mình tức cái lắm, bực bội cái lắm, hoặc là ai mà lấy đồ của mình, hay ai lại mà mình cái bàn của mình là cái chỗ của mình họ mess up chẳng hạn, mình bực bội như vậy không? Khi mình bực bội á là mình nói rằng cái người này là cái người vô ý thức này, cái người này là như thế này, cái người như thế kia, bởi vì mình suy nghĩ như vậy cho đó càng lúc mình càng bực. Rồi còn nó giỡn nha, nhưng mà tới lúc mặt mình hỏi sao quá hấp mình là mình càng nổi điên nữa. Như vậy thì cái câu chuyện gì xảy ra là cái người ấy tới phá cái chỗ của mình, ví dụ như bàn làm việc của mình, họ là họ mess up, hoặc giả là họ lấy đồ đạc của mình mà họ không xin phép mình, vân vân. Thì anh chị em đang quan sát có là gọi là tục đế. Còn ngược lại anh chị em thấy cái tâm mình đang bức bội này, là anh chị em coi cái tâm của anh chị em, tâm mình đang bức bội rất dữ, nó bực bội, nó trong này nó nói cái thằng này, cái con này, cái người này vô bất lịch sử nhiều như vậy, do đó cái tâm sân mình nó cứ lên ngoài lên ngoài lên ngoài. Bây giờ thay vì mình để ý tới cái đối tượng làm gì, khi mà nó nổi sân á, mình thấy thân và tâm mình nó rất là chấn động. Bây giờ tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ về đối tượng, mà suy nghĩ toàn tiêu cực không à, rồi nó miệt thị, nó phê bình, nó chỉ trích, nó bươi móc lưỡi của người này, rồi cái cảm xúc mình rất là dữ. Do đó khi mà họ tới mà họ nó lơ mơ nữa là mình có thể mình giang tay mình đánh, là mình chửi, mình nói những lời rất là bất thiện. Như vậy là cái chánh niệm nghĩa là sao? Thay vì bạn để ý bên ngoài, bạn để ý cái người này người kia, bạn để ý cái họ đã làm cái gì, thì bạn hãy để ý cái tâm của bạn. Mà lúc đầu á mình không có làm được cái thói quen này đó. Bữa nào anh chị em giận thì thấy coi, nó cứ suy nghĩ rất là nhiều vì cái đối tượng đó. Lấy ví dụ chẳng hạn như mình có một supervisor là sếp của mình rồi vậy đó, mà nó đi mình ha, không là trên xe là mình ngồi mình lái xe về là mình cứ đập đầu nghĩ về con cha này, không à, thiếu đường mình muốn giết nó nữa. Rồi mình không có để ý cái đó, mình thấy mình đang làm khổ mình, thì càng suy nghĩ thì càng bực bội, càng sân hận. Mà khi mà bực bội sân hận rồi đó, thì bây giờ trút cái đẻ ở đâu? Về nhà trút cho vợ cho con, quý vị thấy không? Đang ra nói với bà xã mình thì bà cũng theo nữa, ông chồng khổ thì bà thật, bà xã cũng khổ theo, mà gặp đám con cũng khổ theo nữa. Thì quý vị thấy là cái sự lợi lạc của sự tu tập là nếu bạn biết được kiểm soát được cái tâm của bạn thấy được, thì bạn quan sát cái sự suy nghĩ, quan sát cái cảm xúc, quan sát cái cảm giác ở trong người thì từ từ nó xuống dần, xuống dần, xuống dần, về tới nhà thì nó khỏe. Và mình thấy cái chuyện không nên nói nữa. Rồi khi mà cái tâm mình nó yên rồi thì cái sự suy nghĩ của mình về đối tượng đó đó, nó bắt đầu nó khác. Bắt đầu mình mới hiểu thế nào là chánh niệm. Chánh niệm là sao? Thay vì mình đi ra ngoài, mình nhìn đối tượng, thì mình hãy trở lại, mình nhìn tâm mình. Hiện tâm mình đang nổi sân, tâm mình đang suy nghĩ rất là tiêu cực về đối tượng, tâm nó suy nghĩ rất xấu về cái người đó, rồi vì nó suy nghĩ xấu về đó, do đó cái cảm xúc nó lên, vì cảm xúc nó lên mình cảm thấy nhức đầu, thấy tay chân mình đầu nó choáng váng, lại tay chân mình run rẩy rồi vân 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 vân. Thì anh chị em bỏ người ta và quay lại cái tâm của mình, đó là chánh niệm về tâm. Nhưng mà mình làm như vậy rất là khó, vì vậy trong khi mà đi đứng nằm ngồi, trong khi mình sinh hoạt, mình duy trì chánh niệm cái thân của mình trước, rồi mình duy trì chánh niệm cái tâm. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị anh chị em rửa chén, sư để ý này, 10 lần mà sư rửa chén là hết 9 lần rưỡi là nó muốn rửa cho xong. Mà rửa xong chi, có việc gì làm đâu, quý vị còn có chuyện làm, sư có việc cái này có gì, có gì đâu làm vậy, mà nó muốn làm hấp tấp hấp tấp, và đôi khi nó làm còn bể dĩa với đồ nữa. Thì lúc bây giờ đó mình nhắc nhở mình, bây giờ mình chánh niệm trong khi mình làm, trong khi mình làm chánh niệm, mình duy trì chánh niệm, mình biết tay mình đang dở cái gì á, mình đang quẹt xà phòng mình lau, rồi mình nghe cái mùi thơm của cái xà phòng, mình thấy cái thao tác của cái tay của mình thấy cái nước nó nóng nó lạnh là như thế nào, rồi mình nghe cái tiếng nước nó chảy, rồi vậy tất cả những cái căn đang làm việc. Khi mình quan sát như vậy, cái tâm mình nó ngưng, nó không suy nghĩ nữa. Và khi mà nó ngưng, nó không suy nghĩ, cái tâm lúc bây giờ nó rất là yên ổn. Và nó tập được cái thói quen là thay vì chánh niệm, mình thay vì suy nghĩ mình chánh niệm. Khi nói vậy không biết quý vị nghe hiểu không? Thế mình nghe hiểu không? Đó. Lời lạc của chánh niệm là vậy đó. Lời lạc của chánh niệm nghĩa là sao? Mình thay vì mình tâm mình hướng ra ngoài để phỉ nộ ái ố nó khởi sanh, hãy quay trở lại trong tâm của mình. Lúc đó là take care, do mai nghĩa là lo cái tâm của mình. Bởi vì khi càng hướng ra bên ngoài là càng đau khổ. Quay trở lại trong thân của mình tự nhiên nó yên. Vì vậy cái người mà có một ngài thượng sư đã ngài nói một cái dùng một cái từ rất là hay, là cái người mà cứ để cho cái tâm mình đi lang thang ra ngoài ấy, thì cũng giống như một cái người homeless vậy đó, không có nhà. Và vì mà không có nhà thì nó sẽ bị nắng, bị mưa, bị muỗi mòng, bị cái này cái kia nó làm hãm hại cái thân của mình. Còn khi mà người ấy mà sau một thời gian mà đi ra ngoài bị nắng bị mưa đi về nhà đó, cảm thấy ấm áp, nó được, nó feel secure, được an toàn, an ổn. Cái người mà đi về nhà của mình rồi, tức là mình trở lại với thân với tâm của mình thì cảm thấy khỏe khoắn, giống như là một người đi lang thang lâu rồi về nhà mình. Về nhà mình thì mình thấy yên ổn rồi lắm, mình thấy mình được nghỉ ngơi, mình được tắm rửa, mình được mát mẻ, mình được thoải mái thân với tâm. Có chánh niệm là vậy đó. Vì vậy anh chị em phải nhớ một điều, mình tu để mình xử lý cái tâm của mình, chứ không phải mình tu để mình cho có phước. Nếu mà quý anh chị em nghĩ ôi tôi phải tu để tôi có phước, để tôi cho con trai tôi, con gái tôi, để sau này nó có phước, để rồi lấy chồng lấy vợ, mình nói cái đó mình nói tào lao. Rất là nhiều Phật tử tới nói với sư vậy đó, con ráng tu để con chia phước cho mấy thằng con trai con gái của con, nó làm cái đó không được. Mình lo mình trước nè, mình chưa có cái gì mình chia cái gì, phải không? Mời quý vị đặt câu hỏi đi quý vị, còn có 20 phút nữa thôi.
Xin cho hỏi cái sự liên hệ giữa chánh niệm và bát chánh đạo, sư nhắc lại cái nguyên tắc đó.
Đi quay. Khi mình duy trì chánh niệm á, chánh niệm bát chánh đạo là có cái gì này? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, phải không? Như vậy thì trong như vậy mình nói chánh niệm là mục di của bát chánh đạo. Nhưng mà niệm thôi chưa có đủ đâu. Mà tại sao bát chánh đạo nó tới ba cái tay nhóm, phải không? Nhóm thứ nhất nhóm trí tuệ, nhóm thứ hai thuộc về giới, phải không? Nhóm thứ hai là thuộc về cái gì? Giới, đúng rồi, giới. Và cái cuối cùng là định, phải không? Giới, định, tuệ, quý vị thấy ba cái này nó hợp với nhau. Vì vậy cái người mà tu tập muốn có chánh niệm phải có chánh định, hai cái này nó hợp với nhau. Muốn mà có niệm phải có định. Như vậy định và niệm hai cái nhóm này nó có liên hệ. Và khi niệm và định mà có rồi, trí tuệ nó phát sanh. Khi trí tuệ phát sanh nó sẽ hỗ trợ cho niệm và định trở lại, nó đi vòng quanh vậy. Vì vậy chỉ cần tu tập chánh niệm nó sẽ có trí tuệ. Mà hễ mà tôi chánh niệm thì trong này định nó sẽ tới. Nếu trong chánh niệm có trí tuệ, tâm tâm định nó sẽ tới. Khi có niệm, có định, có tuệ rồi thì cái tuệ mặc dù là lúc đầu đấy, nó sẽ trở lại, nó hỗ trợ cho hai cái kia. Nhưng mà người ta đặt câu hỏi về phương diện thực tập á, một cái vị hành giả mà mới tu tập á, đâu có trí tuệ. Phải nhóm tuệ này, nhóm giới rồi nhóm định, phải không? Giới thì còn hiểu được này, định thì còn hiểu được, bị có giới thì có định, nhưng mà tuệ chưa có làm sao này. Thì bởi vậy gọi lại người ta mới nhắc nhở mình là, trong khi anh chị em tu tập nhớ sử dụng văn tuệ. Tuệ thực chứng mình chưa có, tuệ thực chứng là nghĩa là sao, là khi cái tâm của mình nó được thuần thục rồi, không còn tham sân si nữa, lúc đó là nhờ cái tuệ tự giác, tuệ thực chứng đó. Chút xíu để sẽ trở lại cái điểm này, thì lúc đầu mình tu tập mình không có trí tuệ, mình không có trí tuệ, bây giờ mình cần cái phần hướng dẫn của ông thầy. Ví dụ ông mình ngồi mình suy nghĩ, ông nhắc mình suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, cái này là trí tuệ này, nhưng mà nó thuộc về văn tuệ, intellectual, nó thuộc về sự suy nghĩ. Nó không phải là mình tự động mình hiểu rằng là suy nghĩ nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Khi mình hiểu thật là cái suy nghĩ nó không problem, nó không có bo từ mình được. Hiện tại bây giờ anh chị em cứ thấy mình ngồi tâm mình suy nghĩ, mình không muốn, mình thích tâm mình yên. Tại vì mình thích tâm mình yên, do đó nó càng suy nghĩ càng nhiều nữa. Vì vậy cái phần hướng dẫn người ta nhắc nhở mình, suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, suy nghĩ chỉ là đối tượng mà thôi. Khi mình nhắc mình như vậy, tâm mình bắt đầu nó yên rồi, thì bắt đầu mình có thể duy trì chánh niệm. Vì vậy chữ niệm phải có thêm chữ chánh nữa. Chánh là trí tuệ đấy. Do bất cứ là tuệ gì, có thể là trí tuệ do cái sự học hỏi nghe, hoặc giả là trí tuệ đến từ sự tu tập, thì cái niệm của mình mới gọi là mà chánh niệm, bị bắt chánh đạo mà. Có vậy không? Chánh là đúng, right mindfulness là chánh niệm, mình niệm đúng chứ không phải niệm sai. Ví dụ tà niệm á, là mình ví dụ như bây giờ mình ví dụ mình bắn súng chẳng hạn, mình nắm để coi có một cái ví dụ liên quan đến vấn đề tà niệm, mình ăn chẳng hạn. Trong khi mình ăn thì trên nguyên tắc là mình duy trì chánh niệm á, tức là mình chỉ biết cái vị mà thôi, cái mùi, cái vị của nó, rồi cái tâm của mình nó thích nó ghét trong khi mình ăn á. Trong khi ví dụ chẳng hạn quý vị dùng bữa, quý vị thấy cái vị nó tới rồi, vị ngọt, vị chua, vị mặn, biết cái vị rồi biết cái mùi rồi cái vị, rồi cái phản ứng của tâm thích ghét. Còn cái một cái người ăn mà biết rằng món này là món gì này, họ bỏ cái gì ở trong này này, món này nó có thể món gì, ai người ta nấu cái món súp gì đó chẳng hạn, cái người mà chuyên môn mà nấu ăn á, bắt đầu ngồi phân tách trong cái súp này nó có cái gì, cái đó là dạng tà niệm. Biết rõ mình đang ăn cái gì, biết rõ mình đang suy nghĩ cái gì, thay vì mình suy nghĩ mình chỉ biết là suy nghĩ mà thôi, chấm dứt. Nó sẽ cái tâm suy nghĩ nó không lôi mình đi. Còn mình ngồi mình suy nghĩ, mình đang suy nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện con, chuyện cá, chuyện vợ, chuyện chồng là nó lôi mình đi xa luôn. Thì cái mà suy nghĩ cái xa sao gọi là tục đế. Tục đế là cái mà gì mà đời thường ta ưa sử dụng. Còn mình là cái người tu tập, mình phải quan sát cái chân đế, nghĩa là tâm đang suy nghĩ. That's it, đứng đó, không thêm nữa. Trả lời câu hỏi của cô Anh kia.
Được rồi.
Hoài.
Thưa sư, hồi nãy sư nói, con xin hỏi sư là sư nói là tu mà không có phước đức là con không hiểu.
À dạ. Nếu tu bây giờ mình nói mình lấy một ví dụ về làm phước chẳng hạn.
Yeah.
Ha, cái chuyện đó là ai cũng dễ hiểu. Ví dụ chẳng hạn như mình bố thí cũng dường, mình cho người này người kia, hoặc giả là mình làm phước, mình cúng chùa rồi vậy, hoặc giả mình đi làm từ thiện. Mình đi mình giúp những người không lá xong đồ rồi vậy, hoặc giả mình về Việt Nam mình đi tới các trại mồ côi rồi vậy, hoặc giả là mình dùng, hoặc giả mình dùng tiền bạc, dùng công sức của mình để làm cái việc phước thiện nào đó, phải vậy không? Thì mình nói rằng cái này là cái phước. Nhưng mà sư hỏi anh chị em này, ví dụ như bây giờ anh chị em là cái người ở bên Mỹ về, anh chị em đem một số tiền rất là lớn về cho một cái cô nhi viện nào đó bên Việt Nam chẳng hạn, hoặc giả là xây một cái cầu nào đó mà anh chị em muốn là sư trưởng ở trong cái cô nhi viện đó, thì nói đây là ông A, đây là bà B này, đây là vị này, là đây là đại thí chủ của cô nhi viện, rồi cái nọ, rồi cái vị đã quá, cái vị sung sướng quá, cái vị nghi có, cái vị có phước không? Thấy chưa? Rồi tại vì sao? Tại vì cái tâm này là tâm tham này, tâm muốn này, phải không? Mà mình dính tùm lum mà, quý vị cười chứ quý vị thấy là mình dính tùm lum mà. Đâu quý vị tới chùa quý vị mà bố thí 1 triệu mà ta biết lộn một con Zalo còn có 10 ngàn, quý vị tính sao đó? Chết đâu quý vị, đâu phải chơi đâu hả? Nguyễn Văn A cúng dường triệu, Nguyễn A giờ việc có 10 ngàn đeo xuống dưới luôn. Trời ơi, muốn nổi sùng rồi. Như vậy, cái sự bố thí này nó kèm theo cái tâm gì, tâm mong đợi người ta phải nói với tôi. Thì quý vị thấy toàn bản ngã không? Tôi cho đó. Trong nguyên, trên nguyên tắc, vì vậy cái người làm phước phải tu tập rất nhiều để hiểu rằng đa ná có nghĩa là vô tham. Đa ná là làm phước, bố thí có nghĩa là vô tham. Vô tham nghĩa là sao? Nghĩa là mình bỏ cái phần, một phần tài sản của mình để mình dứt bớt cái lòng tham dính mắc của tài sản. Nếu bài cái definition đó, mình bất cứ mình làm phước cái gì mà mình mong một cái gì á, là cái đó là tâm tham không? Ví dụ như bây giờ ra mình cho, mình giúp đỡ một cái người nào đó, bà con thân bằng thân thuộc, nó gặp mình, nó lơ, nó chào là mình muốn nổi điên rồi. Tôi cho mà không gặp, tôi lơ. Nghĩa là sao? Nghĩa là nó cho là tới vậy á, anh khỏe không được cái nọ, trời bắt giúp đỡ con rất là mừng được cái nọ. Mình mới thích cái đó. Vậy là bạn đang mong đợi một cái return, cho dù chỉ đó là một nụ cười, là một ánh mắt thôi. Trong cái này là cái phần mà công đức của các bạn đó, nó bị tà, nó bị khuyết tật rồi. Nó bị cái bằng hà tì, giống cái chén, cái dĩa, để miếng là mất giá trị của nó rồi. Vì vậy, cái người mà cái tâm sẽ làm bố thí cúng dường rất là nhiều, làm việc phước đức rất nhiều mà không có phước, bởi vì kèm theo đó là một tâm mong đợi, tâm muốn cái này, tâm muốn cái kia, rồi làm cái tâm tham, tâm sân, làm cái tâm dính mắc chẳng hạn. Ví dụ như mình cho cơm cho chim ăn, chim ở ngoài cũng bay ngoài trời đó, mình ăn dư cơm mình để, vì chắc có lẽ bên này người ta không có làm ít. Xưa ở chùa xưa hay làm lắm, cái cho mèo, cho chó, cho chim rồi nó bay qua nó ăn. Mình cho cái đó là mình có phước, mà ngược lại là mình nuôi cái con chó mà con pet của mình không có phước chút nào hết. Tại vì sao? Bởi vì cái động cơ nó thúc đẩy của mình là tâm dính mắc. Mình muốn nó phải no, nó muốn nó đầy đủ đó. Rồi mình tắm rửa để cho nó, rồi mất thì giờ với nó. Mình làm toàn là cái tâm dính mắc, tâm thương mình không, tâm nó thương không, không có phước chút nào hết. Vì anh chị em thấy cái chữ đa ná không? Đa ná làm phước thôi đó, khoan nói chuyện tu tập đã. Nó đòi hỏi mình rất cái nhiều cái sự tu tập để mình biết rằng cái sự làm phước của mình cho cái gì, cho rồi xong. Mình tập bỏ này. Mình tập bỏ tức là tốt cho mình, là tốt cho người ta. Tốt cho mình chứ phải không? Tập bất tham mà. Mà vậy sao một đầu còn muốn người ta cho mình cái gì nữa? Quý vị thấy cái vô lý không? Khi anh chị em cho một món gì là anh chị em đã có cái phần của anh chị em rồi, đó là một cái sự thực tập để giúp mình bớt lòng tham. Bớt lòng tham có nghĩa là sao? Nghĩa là bạn có thấy không này, bạn sẽ có rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng bạn phải bỏ hết bạn đi. Là khi nào đây? Chết. Vậy bây giờ tập bây giờ đi. Tập bỏ bây giờ đi, tập bỏ ít trước, thấy không? Như có cô nào tới nói cho đồng thôi, cho đồng khỏe lắm, đừng cho nhiều. Nhưng mà cho một đồng để tập, rồi sẽ cho hai đồng, cho ba đồng, cho bốn đồng. Mà nó lên tới 5-10 đồng là bắt đầu mình thinh cả ba bít rồi, nghe không? Em phải dẫn chơi ạ. Vì vậy, cái sự đa ná, tức là bố thí cúng dường là tập bỏ. Mà đã tập tức là lợi cho mình. Làm cái gì mà tập tức là tốt, là tu tập á, phải vậy không? Thì tức là lợi cho mình sẽ còn muốn cái gì nữa. Vì vậy, ở người đời nói, khi mà ta cho mình cái gì là mình thank you, phải không? Mình biết ở bên xứ này nó dạy vậy đó. Hai mẹ nó ai cho cái gì thank you. Mà đúng ra khi họ cho là họ đã có rồi, họ phải thank you mình, sao mình thank you người ta? Thank me chứ không phải thank you, phải không? Hả? Tức là cảm ơn, là đừng cảm cái tôi, đừng có cảm ơn cái người cho, bởi vì người cho họ đã làm một cái việc phước đức rồi, đứng về phương diện Phật pháp mà nói. Họ đang tập cái sự buông bỏ mà, họ có phước rồi. Mình không cần phải cảm ơn họ nữa, đúng ra là họ ngược trở lại họ phải cảm ơn mình. Mình tạo cơ hội cho họ để họ làm phước. Vì vậy sư nghe không biết sư đọc ở đâu đó, sư thấy trong kinh nói rằng là khi các vị trời đó ở trên trời đó mới xuống dưới này, buổi sáng đó, xuống dưới này thọ giới thôi rồi đấy. Tại vì cái sao? Vì cái sướng cái dưới này nó có vui cũng có mà nó khổ cũng có, hai cái nó đầy đủ, do đó ta tu mới được. Quý vị thấy không? Mình cứ ở ngoài, mình đi tới những cái chỗ mà vui hoài đó thì làm sao mình tu? Đi vô trong nhà già, thấy không? Thấy những cái bà cụ, ông cụ sắp sửa chết này, gọi là cái những cái ngày tàn của cuộc đời đó, bắt đầu mình mới suy nghĩ tới mình. Mình mới mong rằng một ngày nào đó là con cháu mình nó đừng có bỏ mình vô trong lực sinh hôn. Nhưng mà mắc số được, nó bỏ cho cái chuyện nó tới đó là mình không biết gì, là nó đẩy mình vô lực sinh hôn mà. tại vì sao, tại vì lúc đó là mình già, đôi khi mình lãnh rồi nó đâu có biết gì đâu, thấy không? Vì vậy anh chị em nhớ, mình đi tới những cái chỗ nào mà nó tạo cho mình những cái cơ hội để mình học hỏi, để mình suy nghĩ về cái kiếp người, mình suy nghĩ về cái sự mà chết chóc, mình suy nghĩ về cái sự tang thương, cái đó mình học rất là nhiều. Mà người ta đâu có muốn tới, có vậy không? Người ta đâu có tới mấy cái chỗ mà buồn như vậy, người ta bỏ tiền ta đi coi hát, đi coi mấy cái show. Là tại vì sao? Tại nó vui, thế gian người ta thích vui. Vì vậy ít ai đi hành thiền lắm, mệt quá rồi ngồi cứ phòng xẹp thở vô thở ra mệt cũng chết rồi sao? Đi chơi mới sướng không? Mà ngay khi mình tập thiền cũng vậy, ngồi nó thở vô thở ra mệt quá, nằm xuống lên mạng internet chơi mới sướng không? Lướt ở trên mạng này đã đọc đủ thứ chát chết rồi nữa.
Thưa sư, như vậy cũng vẫn chưa là con chưa hiểu rõ là tại sao mình tu mà không có phước.
Mình tu với một cái tâm tham tâm sân sao có phước? Đó, mình đa ná tức là mình tu rồi. Mình tập buông bỏ phải không? Hay cho mình ngồi thiền chẳng hạn, ngồi thiền là mình tập thiền. Mình tập để mà phát triển trí tuệ. Mà mình ngồi thiền mình cứ muốn ngồi cho êm, muốn ngồi cho lâu. Muốn tâm mình cho yên ổn, đừng có suy nghĩ. Đó là có tâm tham đó. Học giả mình ngồi thiền, mấy người bên kia họ ho, học giả là máy điện thoại di động họ kêu rang rang là mình muốn nổi điên rồi. Thấy không? Tâm tham tâm sân trong đó.
Thì tu như thế nào mình mới có phước đức?
Đừng tham, đừng sân. Thì phải có trí tuệ phải không? Vô không tham, không sân thì phải có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì phải duy trì chánh niệm. Công thức rất đơn giản vậy thôi. Bạn phải duy trì chánh niệm, bạn được thấy tâm của bạn nó bức xúc này. Ví dụ như bạn ngồi thiền chẳng hạn, nó hỷ lạc, nó mát mẻ quá. Bạn nhắc bạn, nó chỉ là một hiện tượng tự nhiên mà thôi. Rồi chuông gõ đứng dậy, đừng ngồi thêm nữa. Ngồi mà enjoy nữa là rồi thua rồi đấy. Dĩ nhiên nó có những cái trường hợp mình ngồi để mình kinh nghiệm thêm cái gì, nhưng mà cái tâm của mình nhanh lắm, nó ngồi cả ngày, nó thấy từ 10 giờ mà tới 8 giờ tối trời đau muốn chết rồi, mà giờ cái ngồi giờ này nó đã quá là mình muốn ngồi thêm mà.
Con cũng có cái thắc mắc như vậy, nhiều khi cái tâm mình không có mà mình không biết nó là tham.
Đó, đó bởi đây là lý do tại sao mà mình phải quan sát tâm như vậy đó để mình thấy. Bởi vì nếu mà nó khi mà nó nghĩ đó, ôi ngồi đã quá, mình ngồi thêm chút nữa để coi thử, ngồi thêm chút để làm gì, nó nói đã quá ha, rồi đã phải tham trọng á. Phải không? Cái suy nghĩ nó đưa tới cái cảm xúc mà sư nói hoài, quý sĩ, cảm xúc đưa tới cảm giác, nó nói cái gì, tâm mình nó ngồi nó nói cái gì trong này. Thành ra đôi khi người ta hỏi mình á, hỏi thiền sư nó làm sao mà con biết tâm tham, qua tâm cái vị nó nghĩ cái gì, suy nghĩ cái gì, vì nó nhanh quá mình không thấy. Nó xẹt nữa là vì đó mình gặp người nào đó mình dòm cái mặt cái tự nhiên bực bội liền. Cái trong này nó đã suy nghĩ rồi đó. Vì sao nó đã gặp cái đối tượng đó rồi. Người này mình đã gặp nhiều lần mà mình không có ưa, do đó mình dòm một là nó cứ mình liếc mình thấy bà cái là mình tránh đi chỗ khác liền. Đi nhanh lắm. Mình tránh qua bên này là gặp bà khác nữa rồi không biết tránh đi đâu nữa. Tránh né mà. Nghe sao hiểu chưa? Dạ sao mà thấy nhẹ quá.
Dạ, con nghĩ khi là vấn đề chính là phải có thực tập thì mới hiểu được rõ.
Dạ, cái tâm của mình. Dạ. Bây giờ bất cứ mình làm cái gì, luôn luôn là vì mình là người phàm, cho đó có tham, có sân ở trong đó. Vì vậy bất cứ mình làm, ví dụ chẳng hạn như mình bây giờ kể một cái câu chuyện gì đó, mình nói vì một cái kỷ niệm gì đó, hay là vì mình kể một cái chuyện, cái công đức gì mình làm, nhất là khi mình đi về Việt Nam á, mình kể lại là con về Việt Nam, con làm cái này làm cái kia, mình đã có hỏi, mình nói đi làm gì? Thường thường mình khoe không ạ? À? Mà khoe là bản ngã, thấy không? Cái chuyện mình làm tốt rồi, đâu cần chi phải nói, nhưng mà ta cũng ưa khoe. Có một, xin nhớ một chuyện năm này có một cái cô, để chờ xin chúc nghe cái kể chuyện này là nó trả lời cho cô cái câu của cô.
Dạ.
Hả? Dạ là dạ sao?
Dạ không chờ.
Chờ rồi cô phải. Sư tưởng là cô muốn hỏi liền để sư khỏi kể. Sao? Chờ không?
Không chờ.
À rồi, cô phải. Cái mà cô nói, thưa sư. Chiều nào đó con với một người bạn đi ra ngoài cái khu vực mà có trồng cây bồ đề, chùa ở phía trong này, ở ngoài kia nó có mấy đất trống, ta làm ở đó cây bồ đề, ta làm cái vật cảnh rồi vậy đó. Thì cái cô này là cô mình Úc qua, ngày nào đó con cũng ra đó con quét dọn này, con chùi lau các tượng Phật rồi con quét cho sạch sẽ rồi vậy đó. Thì có một bữa, có buổi sáng đó, con thấy có mấy hai người Phật tử họ tới, họ lại cái bồ đề. cầm con nó nói để mình tới mình nói nè, sạch là nhờ tôi đó, sạch là nhờ tôi đó, đấy con cầm nó nói vậy, đấy, lại khoe mà sạch là nhờ tôi đó, tôi quét đó, cái thưa sư con tới gần cái đó, con mới nhớ sự, con mới nghe họ nói chuyện, con mới biết ta họ là người nước ngoài, bởi bây giờ người nước ngoài mà con không biết tiếng Anh rồi bây giờ làm sao đấy, hay là họ người đại hà là người nó con không biết tiếng của họ làm sao nói rồi, thì ông tâm nó nói thôi mình ra dấu, cái ông thiền sư hỏi ra dấu sao nói đó 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 tôi đó 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 tôi cái rồi cái mà cái biển biết khi mà trả lời cái câu hỏi đó thì cây cúc anh nói tiếp, anh nói này cái con cúc đứng chờ đó, chờ để cho hát mà hai cái bà này mà lại xong rồi con tớ cũng khoe liền là con chỉ rồi con nói tôi đó, thì khi mà họ lại xong rồi một cái đó thì lúc bây giờ là có một đoàn chư tăng vừa đi ngang qua để đi bát, vì cái đó cái đường đi ra của chùa mà đi ngang qua, họ lại xong cái họ tới họ đi bát, họ để bát với ông sư, cái họ quên con buồn quá, nghĩa là chúng bị khoe đó quý vị, chúng bị khoe đó mà bây giờ đó họ không nghe mình, họ chưa có kịp thì họ lại xong cái họ đi rồi, tâm nó buồn nó khó chịu quá, khi mà nó buồn nó khó chịu con mới hiểu rằng nãy giờ là mình muốn tâm tham không à. Thì ông thực sự ông nói bữa sau á đừng cần nói anh chị hết, đem cái bản cổ sách là tôi đây, nhớ nhiều thứ chữ không thôi nó tưởng mình xin ăn, viết ra tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng đồ hết, và cái bản tới mà ông thứ nào đây, ông tiếng Anh đã có tiếng Anh đây, tôi đó đó là nhờ tôi đó. Thì sư nói mình làm tốt là tốt rồi, cần chi phải đi khoe, tất cả mọi người đều làm chuyện đó mà khoe bằng hạ của mình rất là nhiều.
Thưa sư, con có một người anh và con bị ung thư trong giai đoạn cuối cùng á, rồi bà chị vợ của anh đó nhờ con gửi về Việt Nam tiền để làm từ thiện hồi hướng cho ảnh, làm cho cái việc ra đi của ảnh an lành, với lại giống như cho ảnh đi vui vẻ vậy thôi. Thì con gửi tiền rồi, thì con có nói với chị bạn con á là cái vấn đề mà giấy công đức á không cần thiết, cái việc mình làm
giấy công đức rồi,
giấy công đức ví dụ như mình gửi
với tiền về
đó, 200-300 rồi
cho receipt á,
không nói cái vấn đề giấy công đức không cần thiết, cái việc quan trọng là mình gieo cái nhân lành, thì cũng không cần cầu an cầu siêu gì hết, cái nhân quả nó vận hành. Chị cũng không cần đến chùa để sư cầu an cho anh
chết rồi mấy ông sư động la cho cô rồi, cô đừng có nói vậy, bây giờ ta sống nhờ cầu an rất có nói gì kỳ vậy.
Con nói là tại vì tự nhiên cái nhân quả nó vận hành thôi, mà cái quan trọng mà cái nhìn của mình á là mình gieo được cái nhân lành, mình gieo được cái nhân lành, cái đó giúp cho người khác vậy thôi, còn cái tên tuổi hoặc là cái gì xíu đừng để ý.
Cái đó cũng đúng mà.
Con nói như vậy
mà. Nói đúng, nhưng mà nó cái chuyện là mình gửi tiền rồi mình xin cái phước mà mình gửi tiền để cho cái anh này mà anh chết đã đi cho yên ổn. Khó lắm.
Có hồi hướng được thì anh, tại vì thật sự anh sống anh cũng muốn giúp nhiều người đó.
Thì đó thì tại vì sao mình không nói anh nhớ là cái chuyện mà anh đã làm. Yeah. Chính anh đã làm mới được, cái còn mà cái người khác không biết làm sao. Cảm ơn Phật. Người ta thường nói là bây giờ đó mình làm phước rồi mình hướng công đức cho người này người kia, giống như là cái phước là mình chuyển tay này được á. Không phải đâu.
Con cũng nghĩ
bây giờ thay vì như vậy là mình nhắc nhở anh á, trước khi mà anh nằm yên, bây giờ anh đừng nghĩ tới chuyện nhà chuyện cửa, đừng nghĩ tới chuyện con chuyện cái chuyện vợ chuyện chồng, mà anh hãy suy nghĩ những cái công đức anh đã làm. Khi mình suy nghĩ như vậy thì cái tâm của mình nó không có phiền não, thì may ra vào lúc phút chót có thể mình chết mình đi lên, tâm tốt mà. Chứ còn mình hoặc giả là có thể như thế này nữa, ví dụ như bây giờ chị là cái vợ của anh phải không?
Yeah.
Rồi chị có thể nói anh ơi, cái tiền đó em với anh ấy dành dụng được, mà em gửi tiền về Việt Nam làm phước đó. Thì bây giờ cái công đức này là trong đó là có phần của anh nữa đó. Thì anh hoan hỷ với công đức đó thôi. Chứ đừng có nói là hoan hỷ để cho anh chết cho yên ổn rồi mà sao mà biết được, nói vậy là mình đi qua ngược lại lý nhân quả rồi. Vả lại là bạn có yên ổn trước khi chết hay không là tùy theo tâm của bạn. Bây giờ mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, một phút chót mình nhớ tới thằng con của mình là thôi rồi. Làm sao mà mình biết đấy, cái tâm của mình mà. Nghe nó đi về cái mừng quá, cái tắt hơi một cái rồi thôi chết chà. Thấy không? Bây giờ có thằng Út, thằng Đồ nó không biết nó ở đâu, nó tiểu bang khác. Nó nằm đây bây giờ sắp sửa chết cứ niệm Phật. Vô nói má ơi ba ơi, anh Út nó về tới nơi, nó u cho mừng quá, cái đứt cái máu cháy cái rồi thôi phải đi đâu rồi. chết vì tâm dính mắc à. Vì vậy đã có một người Phật tử vừa rồi hỏi là bây giờ đó, nếu như mà khi mà câu chuyện xảy ra thì tôi cái tâm của tôi như vậy như cái nọ, câu trả lời không biết à, khó nói lắm. Còn tâm mình rất là nhanh, nó đang suy nghĩ tốt 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 vậy mà có chuyện nó suy nghĩ xấu hồi nào cũng hay à. Nó mình ngồi thiền mình thấy mà, mình còn mình duy trì chánh niệm phòng xẹp phải là mình theo dõi hơi thở, mình theo dõi cái này cái kia, mình theo dõi các đối tượng này không xẹp cái tự nhiên mình nổi sân à. Tại vì hình ảnh của một cái người nào đó nó xích trong tâm của mình, và cái người này đã quan trái với mình trong quá khứ. Vì vậy cái vị nào mà đắc cái gì đó chỉ có Phật biết, là mình không biết. Bởi vì cái trạc tâm cuối cùng nó như thế nào thì chỉ có Đức Phật mới gọi là đủ trí tuệ để mà hiểu, mà biết được thôi. Và cái trạc tâm nó quyết định mình đi đâu. Vì vậy do đó là mình hãy tập tu tập đi, để những cái trạc tâm nào nó cũng tốt hết trơn, để cuối cùng cái trạc tâm cuối cùng nó phải tốt thôi. Ví dụ một người mà cứ mỗi lần mà nằm xuống ngủ là cứ suy nghĩ toàn cái chuyện phiền não mà không chịu tu tập trong khi ngủ, nghĩa là duy trì chánh niệm, quan sát hơi thở, quan sát phòng xẹp, quan sát cảm giác rồi vậy đó, cho nó có cái thói quen. Khi mà chết thì nó nghĩ chuyện phiền não à, nó nghĩ tới chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện buôn, chuyện bán, chuyện này chuyện kia rồi vậy đó. Còn bây giờ mình nằm mình nhắc nhở mình, bây giờ mình tu trước khi ngủ đó, mình quan sát phòng xẹp, quan sát hơi thở của mình, quan sát cảm giác, đủ thứ chuyện đối tượng để mình quan sát, rồi bắt đầu ngủ thì nó có thói quen nhắm mắt cái tự nhiên nó nhớ lại cái đề mục. Cái này cái thói quen rất là cần thiết này. Rồi ví dụ chẳng hạn mình gặp cái chuyện mà khẩn cấp bức xúc quá, bây giờ không thèm nghĩ nữa, ngồi yên trở lại hơi thở, trở lại đề mục của mình, để cái tâm nó cam xuống. Cái tâm cam xuống rồi lúc đó mình mới có cái câu trả lời cho cái vấn đề. Ngồi đó có suy nghĩ miết nó điên à. Vì vậy cái phương pháp thực tập này nó rất cần thiết cho những người nào bị câu chuyện làm quá nhiều, gấp nhiều, rất nhiều phiền não trong cuộc sống. Nó giúp mình ghê lắm, nó hép mình ghê lắm. Quý vị tập, quý vị sẽ thấy cái sự lợi lạc của nó. Cũng là cái chuyện hết trơn rồi đó. Rồi mình có cái thói quen, hễ mà đụng chuyện tới là ôi, mình suy nghĩ rất là dữ. Rồi nó sẽ có cái thói quen đó, đến khi mình nằm xuống lúc đó là tắt căng nó hết. Mình không còn nghe, mình không còn thấy, mình không còn ngửi, mình không còn nếm. Lúc bây giờ là cái tâm nhiều nhất là cái gì? Là ý căng của mình, tâm suy nghĩ rất là nhiều. Đó, quý vị vô nhà thương quý vị thấy à. Quý vị nằm nhà thương một ngày đó, quý vị thấy quý vị chán lắm, quý vị muốn đứng dậy, quý vị đi về à. Sư lúc đó sư cho cái thằng sư biết mà. Cái người mà nằm một chỗ nó nhàm chán lắm. Nằm chán là xong tôi nghĩ thầm bậy bạ. Còn bây giờ mình nằm là thôi, ngồi nằm yên, có thói quen rồi, nhắm mắt, tự nhiên trở lại phòng xem, trở lại thở, trở lại cảm giác ở trong người. Tạm thời lúc bây giờ tâm nó không suy nghĩ, tâm nó ở trong chánh niệm, tâm thầm tốt này. Lỡ mà mình nửa đêm trúng gió mình chết rồi thôi, không sao hết trơn. Còn mình cứ giữ những cái thói hư tật xấu của mình, rồi ở đâu mình cũng phiền não, ở đâu mình cũng nghĩ chuyện này chuyện kia. Mình làm như vậy thì tự nhiên cái tâm của mình như vậy. Vì vậy cái tâm mình tốt hay xấu là tùy đến mình á. Mình train nó như thế nào, tập nó như thế nào. Anh chị em để ý trong cái thói quen, trong đời sống hàng ngày của mình á. Có những cái thói quen mà mình bỏ không được. Ví dụ chẳng hạn sư uống nước trà, chẳng hạn sư uống hoài đó, sư bỏ không được. Là tại vì sao? Nó nghe cái mùi đó, nó thích trong á. Cái vị đó nó thích trong á. Nếu như vậy mà bỏ không được. Có bữa đó bác y khám bác sĩ là không cho uống nước trà, trời nó buồn. Uống nước trời không, uống trà nó buồn lắm, nó buồn. Nhưng mà rồi cũng yên. Tại vì sao sắp sửa đi xét nghiệm mà. Đi lấy máu mà sao uống được. Sư hỏi mấy người kia, có người nó uống nước trà được, có người nó không được. Nó khi mà người nào nó không được cái sư nước bà này chắc bà không biết đâu. Bạn thích uống thì nó nói vậy. Phiền não mà. Phiền não thì mình thấy khi mà phiền não cái tâm tham nó tới rồi đó thì cái người xấu bao nhiêu mình cũng thấy đẹp, thấy không? Cái con mà bắt cái cô mà làm mà bán ve chai này mình thấy cũng giống như tiên nữ rồi vậy đó. Chứ tới con cái chùa đó ở bên Việt Nam đó, trời ơi tôi thấy cái người mà cái bà mà bán ve chai rồi mấy cái cô mà bán cà phê là cũng đi vô trong cốc của mấy sư á, tại order mà mấy sư buổi chiều đó uống cà phê đó bên Việt Nam á. Quán rồi nó nằm trước cửa chùa đó, có bây giờ được có điện thoại di động kêu cho ba cái phê cà phê đá nha để đem vô đó. Thì thường mấy cái cô mà đem vô là cô trẻ đẻ không mà cô đi nghiêng qua nghiêng lại uống éo đó, cô uống lát là mấy ông sư éo hồi nào hay rồi sao tu đây dễ sợ ha. Đó, nhưng mà gì đấy, mình khi mà mình thấy những cái cảnh như vậy đó, cái tâm mình nó cũng động chứ. Bởi vì họ là những người trẻ mà, thấy không? Làm sao cho động. Nhưng mà mình tự nhiên lúc mà khi mình nó nghĩ như vậy, tâm nó chấn động. khi mà cái ái mà nó lên á, tâm tham nó lên, tâm nó chấn động, tâm nó khó chịu lắm. Và khi mà tâm nó chấn động thì nó đưa, nó xui khiến mình làm những cái hành vi cử chỉ mà mình thấy không có đúng cho người tu. Ví dụ chẳng hạn như mình, ví dụ như trường hợp sư nói ha, ví dụ như cái cô kia, cô đem vô cà phê thì cô đi buông quá mà cũng cặp về ông ta, bị tâm ái cái tới lên rồi mà nó thấy cái đối tượng này trở thành là nàng tiên rồi, mặc dù cái cô đó cũng đâu có đẹp gì đâu, theo ý của sư thôi, sư đứng trên cao thì cũng thấy rõ nè, thấy cái tướng cô đi cũng ổng ổng ẻo đó, thầy mấy sư kia cô đó đó. Mà mấy sư này thì gì đây, buổi chiều đó, buổi chiều rồi không có đi học đi hành để đánh thì kêu tao đem vô thì khi mà mình ý như vậy thì mình thấy cái tâm mình nó rất là chấn động đó. Rồi nó nhìn, nó ngó, rồi cái cách, cái cử chỉ, cái hành vi, cái cử chỉ nó không còn đúng của một người tu nữa. Sư trải qua rất là nhiều trường hợp như sư thấy, mình nhìn người ta một cách lén lút này, đâu có nên ha, mình trốn, mình dòm, tại mình dòm mặt mình thẳng, người ta nói mình ông sư vậy đi, nhìn con gái chẳng hạn, nó lén lút, cái hành vi cử chỉ mình nó có vẻ lén lút, nó không có, nó bất hợp pháp quá này. thành ra anh chị em thấy khi bất cứ cái gì mà mình làm mà do phiền não nó thúc đẩy, cái hành vi cử chỉ của mình không còn thánh thiện nữa, nó lộ ra bên ngoài đó. Nhưng mà tại vì mình không tu, mình không để ý, do đó mình cứ nghĩ là tôi đã làm cái này vì cái dễ cái kia cái nọ, mà thật ra không phải đâu. Vì vậy hãy mình càng tu bao nhiêu thì mình sẽ càng thấy cái tâm của mình nó rất là xấu xa, nó rất là bí ổi, nó rất là như vậy như kia cái nọ. Mình sư nghe một cái ông bên Việt Nam, ông nói dạ thưa sư, con càng tu con thấy cái tâm con là một cái thằng khốn nạn. Sư nói nó khốn nạn lâu lắm rồi, bây giờ mình phải khám phá nó ra thôi, cái vậy không? Bộ Phật hết giờ rồi ha.
À, đúng rồi.